10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Thúy Ngọc rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đã một năm trôi qua kể từ khi những trường hợp đầu tiên được xác nhận mắc COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Trải qua gần một năm đầy khó khăn với những xáo trộn chưa từng có trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhiều người kỳ vọng sự xuất hiện của các loại vaccine có thể giúp các quốc gia nhanh chóng vượt qua đại dịch. Nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo việc có đủ vaccine phòng dịch vẫn còn là thì tương lai xa. Còn ở thời điểm hiện tại thì COVID-19 vẫn ở ngoài tầm kiểm soát và bất cứ sự nơi lỏng nào cũng sẽ phải trả giá với nguy cơ xảy ra làn sóng COVID-19 thứ ba vào đầu năm tới.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi COVID-19 bắt đầu bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, thế giới vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Mặc dù đây đó có một vài quốc gia triển khai các biện pháp chống dịch hiệu quả và đang dần trở lại với nhịp sống bình thường, thế nhưng phần lớn các khu vực trên thế giới vẫn đang còn vật lộn với dịch bệnh, với số ca mắc liên tục phá các mốc kỷ lục. Với đặc điểm tồn tại lâu, dễ lây lan và đặc biệt là lây lan khi người bệnh không có triệu chứng, virus SARS-CoV-2 ào ạt tấn công các quốc gia, kể cả những quốc gia hùng mạnh nhất. Để thấy được tác động khủng khiếp của COVID-19, có lẽ không ví dụ nào rõ nét hơn là nước Mỹ, cường quốc số 1 thế giới và cũng là nơi có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới đến thời điểm này. Chúng tôi kết nối với anh Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ để tìm hiểu về câu chuyện này. Thưa anh Phạm Huân ạ, COVID-19 đang làm đảo lộn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội theo cách chưa từng có. Vậy thì điều đó có thể cảm nhận như thế nào tại nước Mỹ ạ?
Vâng, dịch bệnh COVID-19 thì được coi là một cái cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất nước Mỹ trong vòng 100 năm qua, kéo theo đó là các cái hệ quả nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Dịch bệnh đã khiến hàng triệu người ở Mỹ mất việc và phải sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp. Nền kinh tế Mỹ thì cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi rơi vào suy thoái và được các chuyên gia dự báo sẽ khó có thể hồi phục nhanh chóng trong cái thời gian tới. Các cái thành quả về kinh tế và việc làm từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đã bị dịch bệnh COVID-19 xóa bỏ hoàn toàn. Và đây thì là những cái lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân. Do vậy mà đây là những yếu tố ảnh hưởng tới cái nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Trump. Một loạt các cái hậu quả do dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 thì đã khiến cái tâm lý người dân Mỹ cũng bị ảnh hưởng nhiều khi phải chịu đựng các cái hạn chế đi lại. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân của sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ, cũng như là các cái cuộc biểu tình trong những tháng qua.
Xin cảm ơn anh Phạm Huân. Thưa quý vị và các bạn, khi COVID-19 mới xuất hiện thì một số quốc gia đã không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này và chỉ coi đó như một dạng cúm mùa. Chính sự chủ quan lơ là trong thời kỳ đầu đã khiến thế giới bỏ lỡ thời điểm vàng để khống chế dịch bệnh, để rồi sau đó dịch bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt, càn quét khắp các châu lục với các dấu mốc liên tục được thiết lập.
Giữa tháng 11 năm 2019, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc ghi nhận bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh viêm phổi lạ, sau này được xác định là bệnh nhân COVID-19.
Ngày 11 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên là một bệnh nhân nam tại thành phố Vũ Hán.
Ngày 28 tháng 1 năm 2020, số người tử vong vì COVID-19 chạm mốc 100, dịch bệnh bắt đầu lây lan ngoài phạm vi thành phố Vũ Hán.
Chỉ 2 tuần sau, vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, số ca tử vong trên toàn thế giới đã lên đến 1.000 ca. Các quốc gia ngoài Trung Quốc bắt đầu ghi nhận những trường hợp mắc bệnh đầu tiên.
Đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, số ca tử vong đã tăng gấp 10 lần lên 10.000 ca.
Nhưng chỉ mất đúng 20 ngày tiếp theo, số ca tử vong đã lại tăng gấp 10 lần lên 100.000 ca. Hàng loạt quốc gia trên thế giới bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Mốc mới 500.000 ca tử vong được thiết lập vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các quốc gia bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa để tận dụng phát triển du lịch trong mùa hè.
Chính những biện pháp nới lỏng đã khiến dịch bệnh tiếp tục lây lan, tạo nên làn sóng thứ hai với số ca tử vong chạm mốc 1 triệu người vào ngày 28 tháng 9 năm 2020. Với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, chỉ khoảng một tuần nữa, số ca tử vong sẽ đạt mốc mới là 1 triệu 500.000 người trong tổng số ca nhiễm hơn 64 triệu người.
Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm mà người dân nhiều quốc gia cảm thấy quá mệt mỏi với các biện pháp phong tỏa, hạn chế dịch bệnh suốt một năm qua, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo bây giờ chưa phải là lúc cho bất kỳ sự nới lỏng nào, bất kỳ sự nửa vời nào trong kiểm soát dịch bệnh. Sự nới lỏng trong dịp hè vừa qua đã khiến nhiều quốc gia phải trả giá bằng làn sóng COVID-19 thứ hai với mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với làn sóng thứ nhất. Còn sự nới lỏng vào lúc này, khi lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ cuối năm sắp đến gần, có thể làm bùng phát làn sóng COVID-19 thứ ba vào đầu năm sau. Đặc phái viên về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới David Nabarro nhấn mạnh.
Những người có vai trò đưa ra các quyết định chính trị cần phải hiểu rằng virus vẫn đang lây lan theo cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng. Có nghĩa là số người mắc sẽ tăng 8 lần trong vòng 1 tuần, 40 lần trong vòng 2 tuần, 300 lần trong 3 tuần và hơn 1.000 lần trong 4 tuần.
Hiện nay thì một số nước cũng đã thắt chặt trở lại các biện pháp hạn chế để tránh nguy cơ xảy ra làn sóng thứ 3, trong đó có Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Chúng tôi kết nối với anh Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ để tìm hiểu về các biện pháp ứng phó dịch bệnh của quốc gia này như thế nào. Xin chào anh Phan Tùng ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
Thưa anh, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ 3 thì có thể sẽ tới vào đầu năm sau. Với quốc gia đang bị ảnh hưởng rất là sớm như Ấn Độ, thì kịch bản về làn sóng thứ 3 này được lường trước như thế nào ạ?
Có thể nói là dịch COVID-19 tại Ấn Độ đã lập đỉnh lần đầu tiên vào tháng 9 với kỷ lục khi đó là gần 100.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong một ngày. So với thời điểm đó thì dịch bệnh ở Ấn Độ đã giảm khoảng một nửa, nhưng số ca nhiễm vẫn ở mức cao, khoảng 45.000 đến 50.000 ca mỗi ngày. Như vậy là tình hình đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ chưa kiểm soát được. Các nguy cơ bùng nổ trở lại vẫn rất cao khi mà chính phủ đã cho phép mở lại hầu hết các hoạt động kinh tế. Và về lâu dài thì cũng rất khó để duy trì trạng thái đóng cửa, phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh như trước. Sức chịu đựng của nền kinh tế và người dân Ấn Độ đã tới giới hạn. Đó chính là lý do để các chuyên gia y tế đưa ra cảnh báo các đợt lây nhiễm mới tại nhiều địa phương ở Ấn Độ sẽ đến sớm.
Chúng ta biết là Ấn Độ đã áp dụng rất nhiều biện pháp nghiêm ngặt trong thời gian qua. Vậy thì để ngăn ngừa làn sóng thứ ba như cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì Ấn Độ liệu còn có thể áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch đến mức nào ạ thưa anh?
Vâng, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện thì Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Chiến dịch phòng chống dịch bệnh tại quốc gia Nam Á này kể từ cuối tháng 3 được coi là đợt phong tỏa lớn và khắc nghiệt nhất thế giới. Tuy nhiên thì dù tình hình dịch có diễn biến xấu ra sao, Ấn Độ chắc chắn sẽ không trở lại với mô hình chống dịch có phần cực đoan như trước nữa. Chính quyền trung ương và các bang đã nhiều lần nhắc lại quan điểm sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa cục bộ tại các điểm dịch và tập trung đẩy mạnh cách ly khoanh vùng. Hiện tại thì năng lực xét nghiệm COVID-19 của Ấn Độ theo phương pháp RT-PCR vào khoảng 1,1 triệu xét nghiệm một ngày. Bước đi tiếp theo của Ấn Độ là củng cố hệ thống y tế trước các cú sốc có thể xảy ra trong tương lai. Hy vọng của Ấn Độ hiện tại tập trung vào việc phát triển và đưa ra thị trường các loại vaccine phòng ngừa COVID-19. Ấn Độ hiện đang phát triển 30 loại vaccine dự tuyển và có 5 loại vaccine nội địa của Ấn Độ cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và đã bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Bộ trưởng Y tế nước này Harshvardhan cho biết là Ấn Độ sẽ phấn đấu tiêm chủng được cho khoảng 300 triệu người vào thời điểm tháng 8 năm 2021. Đây có thể là hy vọng lớn nhất để đối phó và đẩy lùi COVID-19 tại Ấn Độ.
Xin cảm ơn anh Phan Tùng đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một năm qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với cả thế giới, với các chuỗi hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên tục bị gián đoạn. Vaccine được xem là giải pháp hiệu quả nhất để có thể giải quyết triệt để đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Nhưng trước khi có đủ số lượng vaccine để có thể tạo nên miễn dịch cộng đồng, thì mọi quốc gia đều không thể chủ quan lơ là, bởi chưa ai có thể chắc chắn làn sóng COVID thứ hai hay là làn sóng COVID thứ ba đã là làn sóng cuối cùng hay chưa. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Biên tập viên Thúy Ngọc xin chào tạm biệt quý vị thính giả.